Đã bao giờ bạn mở điện thoại hay máy tính lên và dặn mình chỉ xem nó một chút thôi?
Athena, nữ thần trí tuệ. Nữ thần Athena là con gái của Zeus và Metis.
Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, 30 phút, thậm chí 1 tiếng trôi qua, chúng ta vẫn ngồi trước màn hình. Bạn nhận ra mình đã dán mắt vào màn hình một cách vô thức, lâu hơn dự định ban đầu. Đúng vậy, bạn đã rơi vào cái bẫy của mạng xã hội mà không hay biết. Chẳng riêng gì bạn, theo khảo sát của Đại học Michigan, có khoảng 210 triệu người trên toàn thế giới cũng đang trong tình trạng nghiện dùng mạng xã hội và Internet. Điều gì thật sự là chất keo đã dính đôi mắt của chúng ta vào màn hình chặt đến như thế? Bạn đang nghe Giải Mã trên VN Express, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Khi nói về lý do vì sao con người lại giá mắt vào các phương tiện truyền thông, Trung tâm Luật Nạn nhân Truyền thông Xã hội tại Hoa Kỳ cho rằng các nhà phát triển mạng xã hội thông thường sẽ dựa trên mô hình hành vi Fogg do giáo sư B.G. Fogg của Stanford khởi xướng, nhằm biến việc sử dụng mạng xã hội thông thường thành một thói quen. Cụ thể, mô hình này mô tả 3 hướng tiếp cận mạng xã hội như sau. Thứ nhất là hội chứng sợ bỏ lỡ, hay còn gọi là FOMO. Hội chứng này mô tả cảm giác dai dẳng của một người khi nghĩ rằng người khác có thể đang trải nghiệm điều gì đó thú vị và tuyệt vời, còn mình thì lại đang bỏ lỡ điều gì đó. Theo tạp chí Thế giới về các trường hợp lâm sàng, thuật ngữ FOMO được chú ý nhiều từ năm 2004, vào khoảng thời gian Facebook ra mắt. Tuy nhiên, tiến sĩ tâm lý học xã hội và phó giáo sư tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Oklahoma, Erin Vogel, lại cho rằng có thể hiện tượng tâm lý này đã tồn tại từ lâu trong xã hội. Con người vốn là loài sống theo bầy đàn, bộ tộc từ thuở khai nguyên. Qua nhiều thời đại, chúng ta dần mong muốn được thuộc về một nhóm cộng đồng, một xã hội nào đó. Do đó, nó liên quan chặt chẽ đến nỗi sợ bị xã hội loại trừ hoặc tẩy chay. Erin Vogel đã phát biểu trên tờ Forbes Health: khi chúng ta cảm thấy mình là một phần của cộng đồng hay một nhóm và nhận được sự tán thành từ họ, chúng ta sẽ có cảm giác tốt hơn về bản thân mình. Ngược lại, khi chúng ta không nhận được sự chấp nhận từ họ, ta sẽ cảm thấy mình thật tồi tệ. Đúc kết lại, tiến sĩ tâm lý học nhận định việc cảm thấy bị bỏ rơi là nguyên nhân lớn nhất gây ra hội chứng sợ bỏ lỡ. Theo một giả thuyết có tên lý thuyết tự quyết hay Self-Determination Theory, con người có 3 nhu cầu tâm lý bẩm sinh trong tiến trình phát triển. Đầu tiên là quyền tự chủ, là nhu cầu cần được độc lập. Năng lực là mong muốn bản thân vượt trội ở lĩnh vực nào đó. Sự liên quan là nhu cầu thuộc về và được kết nối với người khác. Giảng viên khoa học và đồng chủ kênh YouTube Science So Psych, Britt Garner, đã nói về sự tác động qua lại giữa lý thuyết này với FOMO như sau.
Về cơ bản, sự đáp ứng đầy đủ của bạn trong 3 nhu cầu này sẽ giải thích những động cơ thúc đẩy bạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Và khi một trong 3 không được đáp ứng, bạn sẽ cảm thấy mình đang gặp phải FOMO. Các nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan tiêu cực giữa FOMO và sự thỏa mãn trong nhu cầu về tâm lý.
FOMO được bắt gặp ở nhiều khía cạnh trong đời sống. Chẳng hạn, như trong mối quan hệ bạn bè, người thân, tại trường học hay công ty. Phần đông chúng ta đều lo lắng bản thân sẽ bị bỏ rơi trong những cuộc bàn luận vì không nắm bắt được một câu chuyện thú vị nào đó. Điều đó thôi thúc chúng ta phải liên tục tham gia các hoạt động chung với mọi người, dù đôi khi bản thân chúng ta không thực sự muốn tham gia lắm. Các nhà phát triển nội dung trên mạng xã hội đã lợi dụng hiện tượng tâm lý này bằng cách tạo ra các nội dung nhanh, buộc người dùng của họ phải liên tục cập nhật nếu không muốn bị bỏ lại. Hiện nay, nhiều trang mạng xã hội lớn như Facebook, TikTok hay Instagram cho phép chúng ta dễ dàng cập nhật diễn biến cuộc sống người khác chỉ bằng một cú kích chuột. Trong một bài đăng trên The Conversations vào năm 2021, cựu giám đốc sản phẩm của Facebook, Francis Hogan, đã cho biết cách các nhà phát triển mạng xã hội sử dụng thuật toán để bẫy người dùng thế nào. Theo đó, các nền tảng xã hội phụ thuộc rất nhiều vào hành vi của người dùng để quyết định nên cho người dùng thấy những gì. Họ ghi nhận những nội dung mà mọi người phản hồi hoặc tương tác bằng cách thích, bình luận và chia sẻ. Sau cùng, các nhà phát triển khai thác điều này bằng cách tổng hợp dữ liệu của phần đông, đưa ra các dự đoán về nội dung tương tự với những gì người dùng quan tâm và cho nó liên tục được xuất hiện. Những thông tin cứ liên tục nối đuôi nhau xuất hiện trên màn hình, khiến phần lớn chúng ta lo sợ về việc mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó hoặc cảm giác bị ngắt kết nối với mọi người. Cũng có khả năng là những người quan tâm đến mối quan hệ xã hội của họ sẽ bị thu hút dùng mạng xã hội nhiều hơn và dễ bị FOMO hơn so với những người ít mối quan tâm. Một nghiên cứu nhỏ có tên Hội chứng FOMO và nhận thức về nhu cầu cá nhân trong xã hội đương đại được thực hiện bởi nhóm các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học y dược trên toàn cầu cho thấy người hướng ngoại có thể sử dụng mạng xã hội quá mức so với người hướng nội. Tiến sĩ Natalie Christie Datilo, giảng viên tâm lý học tại Harvard cho biết, FOMO đặc biệt được chú ý trong những năm qua bởi số người xác nhận bản thân gặp phải hiện tượng này ngày càng đông. Thật vậy, năm 2021, một cuộc nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học đến từ Đại học Turku, Phần Lan đã khảo sát 321 thanh niên thuộc độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi có thói quen thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Giải thích cho lý do lựa chọn những người tham gia trong khung dao động này, các tác giả cho rằng đây là nhóm sử dụng mạng xã hội phổ biến và cũng đồng thời dễ bị tổn thương hơn trước những tác động tiêu cực bắt nguồn từ việc sử dụng phương tiện truyền thông nhiều hơn nhóm khác. Kết quả chỉ ra, hầu hết người tham gia đều thường xuyên cảm thấy lo sợ rằng bạn bè và người quen của họ có trải nghiệm thú vị hơn trên mạng xã hội. Trải nghiệm này tăng cao nếu họ không biết bạn bè và người quen của họ đang làm gì trên mạng xã hội. Chưa dừng lại, một số câu trả lời còn cho biết dù việc liên tục cập nhật thông tin do lo sợ bị bỏ lại khiến họ cảm thấy an toàn hơn, nhưng mặt khác, bản thân họ cũng bị choáng ngợp và căng thẳng bởi lượng thông tin có sẵn quá lớn. Vì vậy, họ luôn phải dành thời gian của mình để liên tục kiểm tra mạng xã hội và theo dõi xem người khác đang làm gì trên đó. Một số thiếu nữ trong khảo sát thậm chí còn gọi tên hội chứng này là nạn đói xã hội. Cảm giác FOMO ảnh hưởng đến não tương tự như tình trạng lo lắng khác khi nó kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của não bộ. Tiến sĩ Natalie Christie Datilo đề cập cụ thể hơn ở bài phỏng vấn có tên Tâm lý đằng sau nỗi sợ bị bỏ lỡ. Trong tình trạng FOMO, bộ não nhận thấy một mối đe dọa xã hội nghiêm trọng và đặt chúng ta trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hệ thống thần kinh của chúng ta bị kích động, sau đó chúng ta trở nên khó chịu và mang theo nhu cầu tìm kiếm sự giải thoát. Điều đó dẫn mọi người đến thẳng các ứng dụng mạng xã hội yêu thích. Thật không may, các nhà nghiên cứu nhận thấy việc tìm kiếm sự giải tỏa theo cách này chỉ duy trì hoặc thậm chí làm tăng cường nỗi sợ ban đầu của chúng ta. Theo báo cáo của hai nhà tâm lý học Madison Faradan và Lynn Roberts vào năm 2019, trong một số trường hợp, trải nghiệm gặp phải FOMO được ghi nhận là liên quan đến trầm cảm, rối loạn lo âu và giảm sự hài lòng cho cuộc sống. Người ta thường tin các cuộc thảo luận nhắm vào những người trẻ tuổi là nhóm có nguy cơ gặp tình trạng này nhiều nhất do thời gian trực tuyến ngày càng tăng. Nhưng FOMO không phải là cái bẫy duy nhất mà mạng xã hội giăng ra. Hướng tiếp cận thứ hai mà các nhà sáng tạo truyền thông dùng để khiến chúng ta vào trong là cơ chế thu hút các hoạt động tương tác, ví dụ như hoạt động phản hồi. Khi bạn đăng một tấm ảnh hoặc một dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình, não bạn sẽ tự động tiết ra hormone dopamine rất lớn sau mỗi lần bình luận, lượt thích và lượt theo dõi trong các bài đăng, kích thích hệ thống khen thưởng của não bộ. Giải thích riêng về cơ chế hoạt động của hormone dopamine, não sẽ đánh giá mọi tín hiệu bất kỳ đến từ bên ngoài. Khi nhận thấy tín hiệu mang tính kích thích, đặc biệt là các hoạt động vui thú, cơ chế khen thưởng của não bộ sẽ giải phóng dopamine bất cứ lúc nào như một phần thưởng dành cho mỗi người, tạo động lực thúc đẩy hành vi một lần nữa. Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh mạnh mẽ, giúp tạo ra phản ứng khoái cảm và tác động vào trung tâm ra quyết định của não. Một hoạt động cũng được lặp lại nhiều khi nó càng ăn sâu vào mạch thần kinh của não như một hoạt động cần thiết. Một khi não trải qua những đợt dopamine và niềm vui dâng trào này, cảm giác hưng phấn từ mạng xã hội sẽ ngày càng trở nên khó cưỡng lại đối với bất kỳ ai, tạo ra các kiểu hành vi gây nghiện. Sau đó, hệ thống khen thưởng sẽ buộc cá nhân tìm kiếm hoạt động giống như cách nó buộc người ta phải ăn. Trung tâm điều khiển của não được lập trình để tìm kiếm hành vi tương tự bất kể giá nào. Tiến sĩ tư vấn thần kinh Richard Graham nói về hiện tượng này trên kênh Sky News như sau.
Truyền thông trên mạng xã hội kích hoạt hệ thống khen thưởng dopamine của não. Trên thực tế là khi mọi thứ diễn ra quá nhanh và đi qua cũng quá nhanh sẽ khiến bạn muốn lặp lại điều đó một cách nhanh chóng, góp phần tạo nên cơn nghiện mạng xã hội.
Nancy Denglish, giám đốc sức khỏe hành vi, cũng đồng tình bằng cách nhận định rằng trên tờ Jefferson Health, các nền tảng truyền thông thúc đẩy lượng dopamine tăng vọt lên não để khiến người xem quay trở lại sử dụng nhiều lần. Các lượt chia sẻ, lượt thích và bình luận trên các nền tảng này sẽ kích hoạt trung tâm tưởng tượng của não, dẫn đến cảm giác hưng phấn tương tự như cảm giác mà mọi người cảm thấy khi sử dụng chất kích thích. Không chỉ được sản sinh trong quá trình được phản hồi và tương tác, dopamine còn xuất hiện ngay cả khi chúng ta đọc một thông tin. Tại một cơ quan tiếp thị kỹ thuật số có tên Yellowball có trụ sở ở London, đội ngũ các nhà phát triển đã phân tích những xu hướng phát triển ứng dụng được sử dụng sao cho phù hợp với thị hiếu người dùng. Trưởng bộ phận thiết kế Lizzie Aiton tại đây cho rằng không có gì trong bản thiết kế giao diện của các trang mạng xã hội được thực hiện một cách ngẫu nhiên cả.
Mắt người rất dễ bị cuốn hút bởi màu sắc, đặc biệt là màu đỏ. Do đó các biểu thị thông báo trên trang mạng xã hội đều có màu đỏ. Ngoài ra, khi bạn kéo trang Instagram xuống, bạn chỉ nhận được một lượng hiển thị thông tin nhỏ. Nó tương tự như cách các máy đánh bạc hoạt động, nó định kỳ cung cấp cho bạn một ít tiền, một số giải thưởng, đó là lý do khiến bạn không ngừng lướt và lướt để xem thêm.
Khi chúng ta tiêu thụ quá nhiều nội dung thú vị, bộ não của chúng ta sẽ cân bằng cách đưa sự hài lòng của chúng ta ngày càng thấp và thấp hơn. Mỗi phút giây trôi qua, mọi thứ sẽ đều trở nên ngày càng ít thú vị, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục khỏa lấp sự kích thích từ niềm vui đó rồi tiếp tục những hoạt động trên mạng xã hội. Vì thế, chúng ta lại rơi vào vực thẳm của niềm vui. Tiến sĩ Anna Lembeck, chuyên gia hàng đầu thế giới về các chứng nghiện, đã bày tỏ sự lo ngại khi phỏng vấn trên tờ The Guardian. Điện thoại thông minh đang khiến chúng ta trở thành những kẻ nghiện dopamine. Với mỗi lần vuốt, thích và phản hồi sẽ tạo thành thói quen. Thế giới kỹ thuật số cho phép chúng ta đắm chìm ở một quy mô chưa từng thấy trước đây, vì không có giới hạn thực tế nào buộc chúng ta phải tạm dừng. Với việc sử dụng các chất gây nghiện trong thực tế, bằng cách nào đó, đến cuối cùng, chúng cũng sẽ hết. Nhưng các chương trình Netflix hoặc nguồn cấp dữ liệu TikTok thì lại không. Thường thì bạn sẽ không cần phải làm gì cả. Các nội dung tiếp theo sẽ tự động xuất hiện trên màn hình của bạn. Lembeck cho biết, nỗi ám ảnh về sự hài lòng tức thời do dopamine gây ra sẽ khiến ta liên tục sống trong não rìa, nơi chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc, thay vì trong phần vỏ não thức chán, nơi đảm nhận việc lập kế hoạch trong tương lai và giải quyết các vấn đề quan trọng cho sự phát triển cá nhân. Khi chúng ta phải đối mặt với một vấn đề phức tạp hoặc đáng lo ngại trong công việc hoặc cuộc sống, mạng xã hội sẽ nhanh chóng giúp chúng ta thoát khỏi điều đó, tất nhiên bằng một cách hời hợt. Dần dần, hành động này lặp đi lặp lại và cuối cùng làm tổn hại đến khoảng thời gian chú ý của chúng ta, khiến chúng ta dễ dàng bị phân tâm và khó tập trung khi thực hiện một công việc nào đó. Nhưng liệu như vậy đã đủ chưa? Chỉ những nội dung tích cực vui vẻ mới có thể khiến chúng ta bị kích thích khi dùng mạng xã hội à? Rõ ràng là chưa, khi chúng ta vẫn còn hướng tiếp cận cuối cùng có tên trigger. Ở nghĩa rộng, trigger là một sự vật sự việc gây kích động về mặt cảm xúc, khiến người ta cảm thấy khó chịu, sợ hãi, hoảng loạn hoặc giận dữ. Đó chính là những nội dung giật gân bằng các tựa đề gây tranh cãi hay hoạt động rủi ro kích thích người xem mà chúng ta vẫn thường gặp trên mạng xã hội. Kể từ khi các phương tiện truyền thông ra đời, thành kiến tiêu cực đã được tận dụng triệt để cho mục đích thương mại. Một nghiên cứu gần đây của David Rosado và các cộng sự được công bố trên tạp chí khoa học PLOS ONE cho thấy tỷ lệ các tiêu đề biểu thị sự tức giận, sợ hãi, ghê tởm và buồn bã đã tăng lên rõ rệt ở Mỹ từ năm 2000 đến năm 2019. Trang tin City Reporter của Nga trong một cuộc thử nghiệm đã đăng những thông tin tích cực trong một ngày. Kết quả nhận về là lượng khán giả xem tin giảm 2/3. Ngay cả những thay đổi nhỏ được thực hiện để tập trung vào những mặt tích cực, chẳng hạn như nói rằng giao thông không bị gián đoạn dù thời tiết xấu. Một bằng chứng dễ nhận ra khác là trong hơn một thập kỷ phát triển của mạng xã hội, rất nhiều các nội dung được thực hiện bằng việc chấp nhận những thử thách rủi ro trên mạng xã hội, cũng như hành vi tiêu cực. Nhu cầu tăng lượt thích trên mạng xã hội có thể khiến người dùng đưa ra những lựa chọn bất thường. Bộ não của chúng ta tiến hóa trong môi trường săn bắt hái lượm. Nếu muốn tồn tại, con người ngay lập tức phản ứng trước các mối đe dọa hoặc những điều mới lạ, kịch tính để phòng trừ nguy hiểm. Dần ra, tâm lý con người phát triển theo cái mà theo giáo sư tâm lý học Paul Rosen gọi là xu hướng tiêu cực. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta quan tâm đến mối đe dọa của những điều xấu hơn là những triển vọng của những điều tốt đẹp. Chẳng hạn như trong thí nghiệm, nhu cầu của người tiêu dùng đối với các khung tin tức mang tính hoài nghi và tiêu cực của hai tiến sĩ Mark Trusser và Stuart Soroka tại Đại học McGill. Kết quả chỉ ra những người tham gia thường chọn những câu chuyện có giọng điệu tiêu cực hơn là những câu chuyện trung lập hoặc tích cực. Hai tác giả lập luận rằng não người tập trung vào tin xấu vì có thể đó là tín hiệu cho thấy con người cần thay đổi việc đang làm nào đó để tránh nguy hiểm. Hai nhà nghiên cứu Stuart Soroka và Stephen McAdams nhắc về sở thích của não bộ trên tạp chí truyền thông chính trị rằng trong quá trình tiến hóa của loài người, việc ưu tiên những thông tin tiêu cực có lợi ích tiềm tàng hơn so với lợi ích của những thông tin tích cực trong việc chống lại những nguy hiểm. Giống như Google, con người là những cỗ máy khám phá khuôn mẫu. Khi điều gì đó nổi bật và phá vỡ khuôn mẫu truyền thống, chẳng hạn như mối đe dọa, tâm trí chúng ta sẽ đánh dấu nó. Một số chuyên gia truyền thông cho rằng sự tập trung của giới truyền thông vào sự tiêu cực không nằm ở tỷ lệ nội dung xấu và nội dung tốt, mà thay vào đó là xu hướng tâm lý của con người nhằm ghi nhớ những ký ức tiêu cực rõ ràng hơn so với những ký ức tích cực. Những dây bẫy tiêu cực trong não của chúng ta nhạy cảm hơn nhiều so với những yếu tố kích hoạt tích cực. Chúng ta có xu hướng sợ hãi nhiều hơn là hạnh phúc. Và mỗi khi chúng ta trải qua nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ kích hoạt hormone gây căng thẳng. Như nhà thần kinh học Rick Hansen đã nói, bộ não giống như khóa dán dành cho những trải nghiệm tiêu cực và bảng trơn dành cho những trải nghiệm tích cực. Tức là những trải nghiệm tích cực sẽ dễ dàng trôi đi hơn. Ngay bây giờ, nếu bạn vẫn đang dán mắt vào smartphone, hãy nhớ đến chiếc bẫy tôi vừa nói trên. Hy vọng chúng ta sẽ có thể dễ dàng rời mắt mỗi khi muốn, trước khi cuộc sống của chúng ta bị phụ thuộc hoàn toàn vào những cái cú trượt màn hình. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ năm tuần sau.